Tranh bá thiên hạ, chương 746 đến 2. Kháng nghị 2, góc truyện audio.com. Cẩn thận, tiễn trận, binh lính Nam Yến ló đầu ra ngoài xem lại thụt vào, bởi vì bọn họ trông thấy bên ngoài thành là tiễn trận rậm rạp. Mũi tên chỉnh tề rời khỏi dây cung, dày đặc tới che khuất bầu trời. Mũi tên đông nghìn nghịt bay lên tường thành lập tức xuất hiện một tầng lông vũ. Tiễn chặc dày đặc như vậy công kích lên tường thành, quân coi giữ trên tường thành căn bản không ngóc đầu lên được. Đánh trả, phó chính nam đẩy thân binh bên cạnh chạy tới tung một cước đá văng một binh lính nấp dưới tường thành, tự mình điều khiển xe nỏ đánh trả. Có y làm gương, quân coi giữ trên tường thành rốt cuộc phản kích. Nỏ xe và cung tiễn thủ bắt đầu di chuyển, tuy lúc trước có không ít nỏ xe bị xe ném đá đập nát nhưng nỏ xe trên tường thành vẫn còn hơn nửa có thể sử dụng. Đối với tiễn trận mà nói, lực sát thương của nỏ xe là không thể nghi ngờ. Nhưng bọn họ mới tổ chức phản kích trên tường thành không bao lâu thì bọn họ kinh nghiệm phát hiện tiễn trận ở ngoài thành lại rút lui. À, một binh sĩ nhìn thấy mũi tên đâm trên thi thể của đồng đội có chút khác thường, liền nhổ xuống nhìn, phát hiện trên đó có cột một tờ giấy. Tờ giấy đã bị máu nhuộm nhưng vẫn có thể đọc được chữ viết trên đó. Người đang đọc cái gì vậy? Một đội trưởng đi tới túm lấy tờ giấy, đọc qua sắc mặt liền thay đổi. Báo thù bọn họ tới là báo thù, tới là cầm lại những thứ bị cướp. Đội trưởng này lẩm bẩm nhìn đội ngũ kéo dài liên miên bất tận ở bên ngoài thành. Chúng ta ốt cuộc đã trêu chọc cái gì? Lúc phó chính nam biết được có tờ giấy buộc trên mũi tên thì đã có không ít binh lính xem qua nội dung trên đó rồi. Một thiên tướng mang theo tờ giấy dính máu chạy tới tìm phó chính nam. Phó chính nam đọc xong, tay liền run rẩy. Vô sỉ, y xé rách tờ giấy, nói. Truyền quân lệnh của ta, kẻ nào dám lén lúc nghị luận chuyện này, chém không tha. Nói cho binh lính, đây là kế ly gián của kẻ địch, không nên tin vào lời bọn chúng. Nếu ta giao ra dân chúng trong thành thì phải mở cửa thành. Một khi cửa thành mở, bọn chúng sẽ lập tức giết vào. Vị thiên tướng này còn muốn khuyên phó chính nam vài câu, giao dân chúng và số vật tư kia đi thôi. Nhưng nghe phó chính nam nổi giận kêu gào như vậy, y không dám nói ra. Lúc trước Mộ Dung Vĩnh mang binh đoạt lấy dân chúng và tài vật, thành Khánh Nguyên quả thực giữ không ít. Nam Yến, nhất là vài tòa thành phía bắc Nam Yến có nhân khẩu quá thưa thớt. Nhất là các thương nhân qua lại Đại Tùy, luôn miêu tả người Tùy ở bình thương đạo sống an giật giàu có cỡ nào. Cho nên rất nhiều dân chúng Nam Yến lén lút chạy tới Đại Tùy bên kia. Mà biên quân Đại Tùy chưa bao giờ ngăn cản với chuyện như vậy. Quan phủ địa phương ở Tây Nam tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Bọn họ chỉ muốn người Nam Yến trốn tới đây càng nhiều càng tốt. Cứ thế, dân chúng ở vài tòa thành lớn phía bắc Nam Yến càng ngày càng ít. Cho nên lúc phó chính nam nhìn thấy Mộ Dung Vĩnh mang tới người và của cải, tất nhiên là đỏ mắt. Hiện tại dân chúng trong thành có gần 2 vạn là dân chúng của bình thương đạo Đại Tùy. Y hạ lệnh thu thập tất cả những tờ giấy rồi thiêu hủy, không ai được nghị luận. Nhưng chuyện như vậy căn bản là không ngăn được. Rất nhanh, việc người Tùy tới là muốn đòi lại dân chúng và vật tư truyền ra ngoài. Chưa tới một ngày, bên trong thành bắt đầu có lời đồn đãi. Tới ngày hôm sau, chuyện này đã được lan truyền dữ dội. Quân, góc truyện audio.com, Tùy ngoài thành nói, chỉ cần giao người Tùy và vật tư cướp đoạt lúc trước liền không giết người. Tới lúc này rồi mà thành chủ vẫn muốn bảo vệ số vật tư kia sao? Coi tính mạng của chúng ta thật chẳng ra gì. Ta nghe nói tướng quân lãnh binh họ Phương kia là một ác ma giết người không chớp mắt. Nếu đúng là thành chủ cự tuyệt hắn, chỉ sợ ngày phá thành chúng ta khó tránh khỏi một kiếp. Ta còn nghe nói, lúc trước họ Phương kia còn nói tới 5 chữ giết, chỉ cần dân chúng ta không lên tường thành trợ giúp quân coi giữ thì hắn sẽ không động thủ với chúng ta. Nếu có người giúp đỡ thủ thành, liền liên lụy tới cửu tộc. Muốn sống, trả lại người Tùy. Muốn sống, trả lại người Tùy. Giữa trưa ngày thứ hai, có mấy nghìn dân chúng tụ tập bên ngoài phủ thành chủ hô to. Phó chính nam thật không ngờ chuyện này lại lan truyền nhanh như vậy. Y muốn giải thích nhưng y biết căn bản không giải thích rõ ràng được. Y biết rõ hơn ai khác, chỉ cần mở cửa thành, Hắc Kỳ quân sẽ lập tức xông vào cướp đi của y hết thảy. Y càng không hiểu chuyện này làm sao truyền bá nhanh như vậy. Mà những dân chúng bình thường luôn cung kính y kia, vì sao có dũng khí để tụ tập lại kháng nghị. Quân đội Nam Yến phong tỏa con đường bên ngoài phủ thành chủ, không cho phép người khác tới gần. Nhưng đám dân chúng vẫn ở phía xa xa hô to. Binh lính ngơ ngác nhìn nhau, kỳ thực bọn họ cũng đang nghĩ, nếu quả thực trả lại số người và đồ vật kia, liệu sẽ sống sót chứ? Bọn họ không nhịn được nghĩ tới 5 từ giết mà Phương Giải từng nói, phàm người nào mang theo binh khí trên người, giết. Có không ít người vô thức nhìn binh khí trong tay, sau đó dùng mình một cái. Một số người ẩn núp thành công giật dây dân chúng đi lên kháng nghị, khuôn mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Bọn họ là người của Kiêu Kỵ giáo, một mực chờ đợi thời cơ. Sứt đầu mẻ trán, ngày hôm sau Hắc Kỳ quân bày trận ở thành Bắc, Phó Chính Nam chưa từng thấy sứt đầu mẻ trán như bây giờ. Từ lúc y kế thừa vị trí thành chủ của thành Khánh Nguyên từ trong tay phụ thân, kỳ thực trôi qua vẫn khá thuận buồm xuôi gió. Y đã trải qua đại thương diệt vong cũng như Nam Yến dựng nước, nhưng những cái đó đều không chạm tới địa vị của phó gia ở thành Khánh Nguyên. Nói tới những người quyền lực nhất ở Nam Yến, y có thể đứng trong hàng ngũ 10 người. Thậm chí y cảm thấy mình khá may mắn. Lúc trước Đại Tùy tiêu diệt Thương Quốc, y còn khá trẻ, vẫn chưa được ngồi trên vị trí thành chủ. Lúc đó phụ thân của y cả ngày lo lắng, bởi vì bọn họ đều biết thành Khánh Nguyên không ngăn cản được quân đội Đại Tùy như mặt trời ban trưa. Nhưng may mắn ở chỗ, Đại Tùy không tiếp tục xuôi Nam. Sau đó Nam Yến dựng nước, Mộ Dung Sỉ không dám đắc tội các vọng tộc ở địa phương. Mà thành Khánh Nguyên là cánh cửa bảo vệ phía Bắc Nam Yến, nên Mộ Dung Sỉ cực lực lôi kéo phó gia. Phó gia nhận được ưu đãi không kém hơn những người khác. Cũng chính vì biết Mộ Dung Sỉ không dám làm gì phó gia, cho nên y mới lộ liễu giữ lại chiến lợi phẩm của Mộ Dung Vĩnh. Bởi vì y biết Mộ Dung Sỉ chỉ trách cứ vài câu mà thôi. Không có phó gia bọn họ ai tới phòng thủ cửa Bắc Nam Yến. Nhưng lần này y phát hiện vận may của mình không còn. Phương Giải phái người mang tới 5 chữ giết, sau đó bắn lên tường thành mấy nghìn bức thư, khiến trong thành kêu ca sôi trào. Nghe nói thấy được cảnh thảm thiết trên tường thành do máy ném đá gây ra, dân chúng càng không dám lên thành giúp. Góc truyện audio.com, đỡ, trong 2 ngày này, thậm chí có một số binh lính dựa vào cơ hội tuần tra liền cởi áo lính, vứt bỏ binh khí chạy trốn, tìm cũng không thấy. Cứ tiếp tục như vậy, mất không bao lâu nữa dân chúng sẽ bắt đầu gây rối. Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, giao dân chúng bình thường đạo ra ngoài là xong, y còn vui hơn bất kỳ ai. Nhưng y cũng biết rõ hơn ai khác, đây chỉ là kế ly gián của Phương Giải mà thôi. Cách chương.